Truyền thụ Tam Quy, người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 23 tháng 10 năm 1999, giảng tại thành phố Kiết Long Ba, Malaysia. Các vị Pháp Sư, các vị thiện nam tử, thiện nữ nhân, trong hai ngày này chúng ta xem thấy ở trong khu vực này có vô số cảm ứng không thể nghĩ bàn. 7 năm trước tôi đã đến Kiết Long Ba, đã từng diễn giảng qua mấy lần rồi. Địa điểm là ở Tổng hội Phật giáo. 7 năm sau, lần này tôi lại đến Kiết Long Ba. Tôi nhìn thấy xã hội tiến bộ, phát triển, tiến độ và tráng lệ đều khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Đây là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của chính phủ. Phước báo của dân chúng khu vực này đã chín muồi, đặc biệt là duyên phận của Phật Pháp. Nhà Phật thường nói thời tiết nhân duyên. Chúng ta có may mắn gặp được cơ hội, chúng ta cảm nhận sâu sắc giờ này, phút này, chư Phật hoan hỷ hộ niệm, Long Thiên thiện thần hoan hỷ ủng hộ. Các vị đồng tu ở bên đây, thiện căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp, cơ duyên này đã đầy đủ rồi, dần dần chín mùi. Cho nên các vị có thể chân thật phát tâm quy y Tam Bảo. Đây là nhân duyên thù thắng hy hữu. Yêu cầu Tịnh Không vì các vị truyền thọ Tam Quy. Trước tiên chúng ta phải nên hiểu ý nghĩa chân thật của Tam Quy. Ngày xưa chúng ta đã từng ở Singapore giảng qua một lần, lại ở bên bờ biển Hoàng Kim Úc Châu giảng qua một lần. Hôm nay tôi lần thứ ba vì các vị đồng tu giảng, nói rõ ý nghĩa của Tam Quy. Truyền là bắt đầu từ Phật Thích Ca Mâu Ni, tổ tổ truyền lại nhau, đời đời truyền lại nhau. Thọ là trao cho thiện nam tử, thiện nữ nhân các vị. Từ Thế Tôn đời đời truyền lại nhau, chúng ta ngày nay tiếp nhận được cơ duyên này, thù thắng không gì bằng. Trong kệ Khai Kinh nói rằng trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Những năm đầu già Thanh, cư sĩ Bàn Tế Thanh đã nói từ vô lượng kiếp đến nay là một ngày hy hữu khó gặp. Ngày nay chúng ta có may mắn gặp được, chân thật phát tâm tiếp nhận truyền thụ tam quy, liền nhận được chư Phật Bồ Tát vì chúng ta mà chúc phúc. Tam là ba điều, dùng lời nói bây giờ mà nói là ba hợp thành một. Một tức là ba, ba tức là một, không thể tách rời ra. Quy là quay đầu, quay đầu lại, quay đầu là bờ. Từ chỗ nào mà quay đầu vậy? Chúng ta cần phải nên biết. Y là nương tựa. Chúng ta nương tựa cái gì? Cũng phải rõ ràng, cũng phải thông suốt. Chân thật quy y rồi, quy y tuyệt đối không phải là nói ở trước mặt Phật Bồ Tát cử hành một nghi thức, vậy thì xem là đã quy y rồi. Nói cho các vị nghe, đó là không phải. Loại quy y đó là bạn tự cho mình đã quy y Tam Bảo rồi, chư Phật Bồ Tát không thừa nhận. Đại sư Thiên Thai Tông đã nói, đó gọi là danh tự quy quy y, có danh không có thực. Hỏi bà đã quy y chưa? Tôi đã quy y rồi. Bà quy y thế nào? Tôi quy y một vị pháp sư nào đó. Vậy sai rồi, rõ ràng là quy y Tam Bảo, tại sao lại nói quy y một vị pháp sư nào đó vậy? Cho nên chúng ta đối với Tam Bảo phải có cái nhận thức đúng đắn sự việc này. Từ xưa đến nay chúng ta đều biết Phật Pháp là từ Phật Thích Ca Mâu Ni truyền đến ngày nay. Y theo lịch sử Trung Quốc ghi chép lại hơn 3.020 năm. Thời gian dài đến như vậy, đời đời truyền lại, không tránh khỏi xảy ra sự hiểu lầm. Đây là sự thật. Chúng ta cần phải nên biết được. Tôi đọc Lục Tổ Đàn Kinh, đọc đến Đại sư Huệ Năng vì mọi người truyền thụ tam quy, lời phát nguyện của Ngài là cùng với người thông thường không giống nhau. Sau khi tôi đọc xong rồi, lập tức liền nghĩ đến, đại khái ở vào lúc triều nhà Đường, ý nghĩa của việc quy y này đã nảy sinh ra sự khác biệt rồi. Nếu như không có sự sai khác, lời phát nguyện truyền thụ tam quy trong đàn kinh đã không cần phải thay đổi như vậy. Lời phát nguyện chúng ta dùng trong ngày nay, quy y Phật lượng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn. Lời phát nguyện này Đại sư Hoằng Nhất từ trong giới kinh vì chúng ta mà trích lục ra, nói với chúng ta lời phát nguyện này là Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa phổ biến ứng dụng. Đương nhiên là nhất định chuẩn xác, cho nên chúng ta chọn lựa lời phát nguyện này, dùng cái nghi thức này tuân theo lời giáo huấn của Phật Tổ, mà trong Kinh Đàn Kinh Lục Tổ Đại Sư đem truyền thống của lời nguyện sửa đổi lại. Ngài nói rằng quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Bạn xem tam bảo này, cách nói của Ngài hoàn toàn khác nhau. Sau đó tiến hành nói rõ, Phật là giác vậy, Pháp là chánh vậy, Tăng là tịnh vậy. Chúng ta phải ghi nhớ giác, chánh, tịnh là từ tánh tam bảo của chúng ta, là cái nơi chân chính để chúng ta quy y. Thế là chúng ta đã rất rõ ràng rồi, rất sáng suốt mà thể hội được. Chúng ta từ chỗ nào để quay đầu? Cái với giác là mê. Chúng ta từ mê hoặc quay đầu lại. Y cái gì vậy? Y tự tánh giác, đi gọi là quy y Phật. Huệ Năng Đại Sư còn dạy chúng ta, chúng ta phải quy y chánh. Mặt trái với chánh là tà. Chúng ta hiểu rõ rồi, từ trong tà tri tà kiến, chúng ta đối với người, với việc, với sự vật, đối với vũ trụ, đối với nhân sinh, tất cả cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, đều gọi là tà tri tà kiến. Chúng ta thường ngay trong những chỗ sai lầm này mà quay đầu lại, nương vào chánh tri chánh kiến, đi gọi là quy y Pháp. Thứ ba, nói đến tịnh, mặt trái của tịnh là ô nhiễm. Chúng ta hiểu được rồi, tư tưởng chúng ta bị ô nhiễm. Bị cái gì ô nhiễm vậy? Bị danh lợi ô nhiễm, bị tài sắc danh thực thùy bên ngoài ô nhiễm, cho nên biến thành tự tư tự lợi, đã biến thành hại người lợi mình, làm hết những sự việc này, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp mà chính mình không hề hay biết. Cho nên đây là ô nhiễm tư tưởng, kiến giải ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm. So với sự ô nhiễm của hoàn cảnh vật chất bên ngoài, nghiêm trọng đến ngàn lần, vạn lần cũng không bằng. Ô nhiễm của hoàn cảnh, ngày nay chúng ta đã cảnh giác đến. Chúng ta yêu cầu bảo vệ toàn cầu, cải thiện ô nhiễm của hoàn cảnh. Thế nhưng tư tưởng của chúng ta bị ô nhiễm, tinh thần bị ô nhiễm, mọi người không hề nghĩ đến. Nếu như có thể diễn ly những thứ ô nhiễm này, quay trở lại với tâm thanh tịnh, đi gọi là quy y Tăng. Tăng là một chữ đại diện. Ở trong kinh Phật thường nói, sáu căn thanh tịnh, một bụi không nhiễm, là nói cái ý nghĩa này. Cho nên như vậy chúng ta liền hiểu rõ, giác ngộ tự tánh là Phật bảo, tự tánh chánh tri chánh kiến là Pháp bảo, tự tánh thanh tịnh là Tăng bảo. Đây chính là chỗ chân thật để chúng ta nương tựa, không phải là nương tựa bên ngoài, nương tựa tam bảo bên ngoài, Phật ở trong kinh thường hay cảnh giác chúng ta, đó gọi là ngoại đạo. Phật pháp gọi là nội học, Phật kinh gọi là nội điển. Nội ngoại làm thế nào mà phân vậy? Quay lại tự tánh chính là nội. Phật pháp là từ ngay trong tự tánh mà tìm cầu, không phải từ trong cảnh duyên bên ngoài, không phải từ trong ngoại cảnh. Các vị đồng tu nhất định phải làm cho rõ ràng, nhất định phải làm cho thấu đáo, chúng ta mới chân thật quy y Tam Bảo, chân thật nương tựa Tam Bảo, vậy mới có thể được chư Phật hộ niệm, chư Phật chúc phúc, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, Long Thiên Thiện Thần chăm sóc bạn, bạn mới có thể đạt được công đức lợi ích thù thắng không gì bằng công sự tu học Phật pháp. Ngày nay Phật pháp suy đồi, suy ở chỗ nào? Tôi đã giảng qua rất nhiều lần. Suy ở chỗ mê tín. Đã mê từ lúc nào? Vừa vào cửa Phật thì đã mê rồi. Tam quy quy sai rồi, thọ giới cũng làm sai rồi, tam quy ngũ giới mê hoặc điên đảo. Vừa bước vào Phật môn là bắt đầu mê, là mê đến cùng, đến chết cũng không giác ngộ. Phật pháp làm sao có thể hưng dưỡng lên được? Phật pháp làm sao có thể phổ độ chúng sinh? Chúng ta nên suy nghĩ, chúng ta cần giác ngộ, chúng ta cần quay đầu đích thực. Quy y không phải quy y theo một thầy nào đó. Người ta nói tôi đã quy y thầy nào đó, nói lời nói này, khởi cái tâm này, động cái ý nghĩ này, quả báo ở địa ngục A Tỳ. Tôi nói với các vị là lời nói thật. Tại vì sao bạn nhận quy y rồi đã thọ năm giới mà còn đọa vào địa ngục A Tỳ vậy? Bởi vì bạn đã phạm trọng giới, trong năm tội nghịch là phá hòa hợp tăng. Bạn quy y vị pháp sư này, vị pháp sư này là sư phụ của bạn, vị pháp sư kia là không phải. Cái đạo tràng này là của sư phụ tôi, cái đạo tràng kia không phải là của sư phụ tôi. Bạn đã có phân biệt, đã có cái chấp trước. Bạn ở ngay trong cái đạo tràng hòa hợp lớn mà tự tách ra làm thành một nhóm nhỏ, làm thành một quyến thuộc nhỏ. Bạn đã phá hoại cả một đoàn thể tăng đoàn. Ý niệm của bạn đã phá hoại, hành vi của bạn đã phá hoại, phá hòa hợp tăng, phá hòa hợp tăng. Các vị xem trong giới kinh, quả báo là ở trong địa ngục A Tỳ. Hay nói cách khác, bạn không quy y thì không tạo tội, bạn vừa quy y thì tạo ra tội nghiệp nghiêm trọng, chính mình không hề hay biết. Đọa vào địa ngục thật là oan uổng. Bạn nói xem đáng sợ đến giường nào. Tôi đem chân tướng của sự thật nói rõ với các vị, tôi đem tam quy truyền thọ cho các vị. Đây là chánh pháp, tuyệt đối không phải là quy y tôi. Người ta nói các bạn tương lai quy y pháp sư Tịnh Không, bạn đọa vào địa ngục A Tỳ, tôi thì không đi đâu. Tôi đã giao phó rõ ràng rồi, các vị là quy y Tam Bảo, tôi là truyền thọ Tam Bảo cho các vị. Truyền thọ Tam Bảo, các vị quy y ở đây, tôi chỉ làm chứng minh cho các vị. Với chứng nhận quy y này tôi phát cho các vị, Hòa Thượng chứng minh Tam Quy, tôi chỉ làm chứng minh cho các vị. Các vị không phải quy y tôi, các vị không nên hiểu sai, không nên hiểu sai như vậy. Đây là đem ý nghĩa chân thật của quy y nói ra cho các vị nghe. Chúng ta là quy y tự tánh Tam Bảo. Ngoài tự tánh Tam Bảo ra, còn có một trụ trì Tam Bảo. Trụ trì Tam Bảo là hình tướng. Bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni không còn ở đời. Hình tượng của Phật, họa tượng của Phật, chúng ta đều đem đó xem là Phật thật để cúng dường. Vậy thì có thật nương tựa được hay là không? Không thể nương tựa được. Tại vì sao không thể nương tựa được? Người xưa đã nói rất hay, Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ được thân. Họ chính mình còn không giữ được chính mình, chúng ta chỉ nương tựa vào họ là sai rồi. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ muốn cúng dường Phật tượng. Cúng dường tượng Phật mục đích ở chỗ nào vậy? Nhìn thấy tượng Phật, nghĩ đến tự tánh giác. Nếu như không có tôn tượng Phật này, không nghĩ ra được. Chúng ta thường bị mê hoặc. Vô lượng kiếp đến nay chỉ làm mê tà nhiễm. Mê tà nhiễm đã mọc rễ rồi, đã trở thành tập quán quen thuộc, là do nguồn gốc tập khí vô minh của chúng ta. Cho nên khởi tâm động niệm đều rơi vào trong mê tà nhiễm. Chúng ta phải dùng phương pháp gì để nhắc nhở chúng ta giác ngộ? Cho nên phải dùng tượng Phật, phải dùng tượng Bồ Tát. Nhìn thấy tượng Phật, ta phải giác ngộ. Ta không thể mê muội hơn nữa. Cái gì là mê? Tất cả nghĩ đến vì chính mình là mê. Cái gì là giác ngộ? Phải nghĩ đến tất cả vì xã hội, vì chúng sanh là giác ngộ. Đem cái ý nghĩ này chuyển đổi lại, chuyển mê là giác. Đây gọi là quy y Phật. Bạn chân thật đã quay đầu, từ tự tư tự lợi mà quay đầu lại, đem tất cả vì xã hội, vì chúng sanh. Đây là bạn chân thật bắt đầu giác ngộ. Ai đến nhắc nhở cho chúng ta vậy? Tượng Phật. Giờ phút nào nhìn thấy tượng Phật, liền nghĩ đến ta phải làm Phật, ta phải giống như Ngài vậy, thấy người hiền mà tự sửa mình. Các vị nên ghi nhớ, Phật cùng Bồ Tát nhất định không có chính mình. Họ là người vì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới mà phục vụ, vì đại chúng phục vụ vô điều kiện. Trong phục vụ có một hạng mục quan trọng nhất là giáo dục. Giáo dục là giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh hồi phục chánh tri chánh kiến. Đây là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh hiểu được một cách tường tận. Tư tưởng kiến giải của bạn nhất định chuẩn xác, không hề có tí gì sai lầm. Tâm địa thanh tịnh nhất định không bị danh lợi làm ô nhiễm, nhất định không bị ái dục ham muốn làm dao động. Đây gọi là quy y tăng. Cho nên chúng ta nhìn thấy kinh sách, vì nghĩ đến chánh tri chánh kiến. Những lời Phật đã nói ở trong kinh, mỗi chữ mỗi câu đều là chánh tri chánh kiến, đều là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh hoàn toàn hợp nhau, không hề có tí gì sai lầm. Chúng ta nhìn thấy người xuất gia, người xuất gia là đại diện cho hình ảnh của tăng. Họ có tu hành hay không, đừng quan tâm chuyện đó. Họ trì giới hay phạm giới cũng không nên quan tâm tới, đối với ta không hề liên quan. Khi ta thấy hình ảnh này, liền phải nghĩ đến chính mình cần phải sáu căn thanh tịnh, một bụi cũng không nhiễm. Cho nên hình tượng của người xuất gia, công đức không thể nghĩ bàn. Cá nhân của họ có tu hành hay không, không cần quan tâm đến. Hình tượng của chính họ có thể khiến cho mọi người chân thật quy y. Sau khi nhìn thấy họ rồi, sanh tâm thanh tịnh, lìa xa tâm ô nhiễm. Công đức này thì thật là lớn. Vậy thì bình thường chúng ta không thấy được người xuất gia, chúng ta cúng dường hình tượng Bồ Tát, cúng dường hình tượng A-la-hán, Bồ Tát, A-la-hán, Tăng Bảo. Cho nên nhìn thấy Tăng Bảo chính là nghĩ đến quy y tịnh. Vậy thì bạn đã thật sự hiểu rõ rồi, chân thật giác ngộ rồi, chân thật thấu hiểu rồi, là quy y Tăng Bảo. Hôm qua đã nói qua cùng với các vị, tối hôm nay vẫn phải cùng với các vị nói rõ lại một lần nữa. Người chân thật quy y Tam Bảo, nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Tăng Bảo, đều là Bồ Tát, dùng tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi, nhiệt thành vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Chính mình phải lấy Phật Bồ Tát làm tấm gương, học vi nhân sư, hành vi sư phạm, chăm chỉ nỗ lực mà học tập, làm cho đến nơi. Cá nhân là tấm gương tốt cho tất cả mọi người, gia đình là mô phạm, là tấm gương cho tất cả mọi gia đình. Nếu bạn làm công việc kinh doanh, không luận là bạn đang ở cương vị công tác nào, bạn là điển hình trong cương vị làm việc, là tấm gương tốt. Con người này chính là Phật, chính là hóa thân của Bồ Tát. Họ là Bồ Tát sống, là Phật sống. Nếu như còn dùng cái tâm phân biệt để nhìn chúng sanh, dùng cái tâm cao thấp để nhìn chúng sanh, thì tâm của chúng ta đã bị ô nhiễm, tri kiến của chúng ta là sai lầm, chúng ta vẫn cứ mê muội mà không giác. Bạn chưa hề quay đầu. Nhà Phật thường nói quay đầu là bờ. Người Trung Quốc nói quay đầu như ý. Bạn xem Trung Quốc thời cổ đại, người nhà giàu có trên tay thường hay cầm cái bình như ý. Như ý tạo hình của nó, đầu của nó cong ngược lại. Vì sao bảo bạn cầm trên tay cái bình như ý này, thường hay nhìn thấy cái tạo dáng này, thì nghĩ đến ta phải quay đầu lại. Như ý là bảo chúng ta phải quay đầu, không phải là cầm để nhìn cho đẹp, nhắc nhở chính mình. Trụ trì Tam Bảo, công đức của họ lúc nào cũng luôn nhắc nhở chúng ta quay về với tự tánh, quay về với tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh thanh tịnh. Lời nói này nói ra thì rất dễ dàng, chân thật quay đầu khó lắm. Làm thế nào đây? Phật đã làm ra tấm gương thật tốt cho chúng ta, là giáo dục tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phàm là người có Phật tánh, đương nhiên làm Phật. Lời này là Phật nói. Phật tánh của chúng sanh đang mê, đang tàn, đang nhiễm. Do đó công đức thù thắng không gì bằng, chính là giáo dục, thức tỉnh tất cả chúng sanh, chuyển mê thành ngộ, chuyển tà thành chánh, chuyển nhiễm thành thanh tịnh. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni dứt bỏ dương vị, dứt bỏ bao gồm tất cả công việc nghề nghiệp của thế gian, Ngài lựa chọn giáo dục trọn đời. Từ trong công tác giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, biểu hiện không vụ lợi, không mong cầu, không điều kiện. Thế Tôn cả đời giữa trưa ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, mỗi ngày ra cửa khất thực, hy vọng của Ngài mỗi ngày Ngài ăn một bữa mà thôi. Ngoài việc này ra, buông bỏ vạn duyên, thanh tịnh vô nhiễm, xin được một bát cơm, không hề có điều kiện. Người ta cho thứ gì ăn thứ đó, không hề có một ý niệm ngon dở. Tùy duyên mà không phan duyên, tùy duyên mà không phan duyên. Ngài là một tấm gương để chúng ta xem. Học sinh đời sau của chúng ta noi theo tấm gương của Thế Tôn. Tôi thường hay khuyên bảo các vị đồng tu chúng ta phải chân thật học Phật. Công đức lợi ích của sự học Phật thì thù thắng không gì bằng. Chân thật muốn học Phật, không nên đi kinh doanh đạo tràng. Kinh doanh đạo tràng, bạn nhất định là mê tà nhiễm, thì mê tà nhiễm sẽ tăng lên gấp bội. Bạn làm sao mà có thể quay đầu được? Không cách gì quay đầu. Đạo tràng càng lớn thì tâm tham càng to. Tham danh, tham lợi, tham quyền, tham thế, đến cuối cùng đọa vào địa ngục A Tỳ. Vậy thì phải chịu sự tổn hại quá to lớn. Cho nên tôi dạy mọi người, tôi là một điển hình cho các vị. Ngay trong cả cuộc đời của tôi, rời xa danh vọng lợi dưỡng, tôi cũng đã từng nói qua rất nhiều lần, rất nhiều người cũng biết, cả đời tôi có ba không, ba việc không quản. Không quản người, không quản việc, không quản tiền, tôi được tự tại. Con người, công việc, tiền tài, đó là cái gốc của địa ngục. Bạn vừa đắm nhiễm sẽ khởi tâm tham. Từ cái tâm tham liền có các xung đột lợi và hại. Xung đột lợi và hại sẽ sanh tâm sân hận, tâm ngu si. Cho nên dính mắc những thứ này, ngày ngày tăng trưởng ba độc phiền não. Cho dù trước mắt có được, bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày? Cho dù sống đến 100 tuổi, tỉ mỉ mà nghiền ngẫm được không bằng mất. Tại vì sao vậy? Mỗi ngày khởi tâm lo lắng, lo được lo mất, cùng với tất cả chúng sanh mưu tính hại nhau. Bạn để qua những ngày tháng khổ não, không đáng phải như vậy. Buông bỏ tất cả thì đại tự tại, cùng làm bạn với trời đất tự nhiên. Tâm trạng này thật là sảng khoái. Phật đã nói, tâm trùng thái hư, lượng khắp pháp giới. Tâm của chúng ta có thể tương ứng được đại tự tại. Tiếp xúc Phật pháp mà không hiểu cái đạo lý này, không nỗ lực tu tập, không thể khế nhập cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, thì chẳng phải là oan uổng hay sao? Việc này chúng ta cần phải phản tỉnh sâu sắc. Hôm nay nhân duyên hy hữu thù thắng không gì bằng. Giáo dục của Thế Tôn là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Nó không phải là tôn giáo. Đem nó xem là tôn giáo thì sai rồi. Nó là giáo dục. Các vị hôm nay phát tâm đến quy y, quy y là bái lão sư. Lão sư của chúng ta là ai vậy? Là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni là lão sư của chúng ta. Chúng ta theo lão sư để học tập. Lão sư ngày nay không còn ở đời nữa, nhưng lời dạy của lão sư vẫn tồn tại ở thế gian, là kinh điển. Cho nên khi lão sư không còn ở đời thì còn tam bảo. Nương tựa quan trọng nhất là pháp bảo. Khi vừa mở đầu tôi đã nói với các vị rồi, tam bảo là một là ba, ba mà là một. Trong pháp bảo cũng có Phật bảo, cũng có tăng bảo. Chúng ta phải lấy kinh điển làm chỗ nương tựa chân chính. Thế nhưng kinh điển của Phật thì quá nhiều, so với giáo trình ở trong trường đại học ngày nay còn phong phú hơn nhiều. Vậy thì rốt cuộc chúng ta nương tựa vào bộ kinh nào vậy? Việc này cần phải nương vào căn tánh của chính mình, năng lực tiếp thu của chính mình, hoàn cảnh học tập của chính mình, hoàn cảnh đời sống và hoàn cảnh làm việc đều không hề chướng ngại. Không những không bị chướng ngại, đều có sự hỗ trợ. Kinh điển này chúng ta học tập thì rất là dễ dàng. Vậy thì chúng ta phải lựa chọn pháp môn. Lựa chọn kinh điển là điều kiện trọng yếu. Chúng ta phải ghi nhớ, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Thế nhưng căn tánh chúng sanh chúng ta thì không bình đẳng, nghiệp lực không bình đẳng. Do đó ở trong bình đẳng, chúng ta biết có sự không bình đẳng, trong sự không bình đẳng có bình đẳng. Do đó vẫn phải lựa chọn pháp môn. Thực tế chúng ta không biết lựa chọn. Phật Thích Ca Mâu Ni đã sớm biết được. Thực tế không biết chọn lựa, Ngài cũng đã đề ra cho chúng ta ý kiến để cho chúng ta tham khảo. Cho nên Thế Tôn ở trong Kinh Đại Bảo Tích nói với chúng ta: thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Đây là Thế Tôn đưa ra một phương hướng cho chúng ta, đưa ra một nguyên tắc để lựa chọn. Nếu như thực tế không có năng lực để lựa chọn, không ngại tham khảo lời giáo huấn của Phật Thích Ca Mâu Ni, hiện tại chúng ta sinh vào thời kỳ mạt pháp. Nên Thế Tôn đã nói rồi, thời kỳ mạt pháp tịnh độ là thành tựu. Chúng ta lựa chọn tịnh độ thì không thể nào sai lầm. Kinh điển của tịnh độ ngày nay chỉ có 6 bộ, 5 bộ kinh, 1 bộ luận, số lượng không nhiều, rất thích hợp với sự học tập của người thời nay. Đời nay từ nông nghiệp phát triển đến công nghiệp, từ công nghiệp phát triển đến công nghệ cao ngày nay, cho nên mọi người làm việc rất bận rộn. Nên nói là tranh thủ từng giây. Thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít, không có thời gian để đọc những bộ kinh điển lớn. Cho nên những kinh mà ta đọc tụng càng ít càng tốt, càng tinh giản, chúng ta cảm thấy càng được thuận tiện. Do đó những đại đức xưa đã hết lời khuyên bảo, vì chúng ta lựa chọn, vì chúng ta hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc tổng cộng phiên dịch qua 12 lần. Từ trong nguyên bản dịch chúng ta xem xét, năm xưa Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở đời, vì chúng ta mà giới thiệu pháp môn này đã từng nói qua rất nhiều lần. Thế Tôn cả đời giảng kinh chỉ nói một lần, trước sau không nói hai lần. Kinh Vô Lượng Thọ đã giảng qua rất nhiều lần. Có thể thấy được pháp môn này là quan trọng. Nếu như không quan trọng, không thể giảng đi giảng lại nhiều lần đến như vậy. Thế nhưng nhiều bản dịch như vậy bày ra ở trước mắt chúng ta, có thể nói là hoa cả mắt. Chúng ta nương tựa vào bổn nào thì tốt? Cho nên cư sĩ Dương Long Thư triều nhà Tống đã vì chúng ta hội tập lần thứ nhất, tiện lợi để chúng ta học tập. Quyển hội tập này Tổ sư Đại Đức nhiều đời tán thán khẳng định. Tuy nhiên hội tập không được viên mãn lắm, đáng quý khó được. Tổ sư Đại Đức của Tịnh Tông, Đại sư Liên Trì, khi nhắc đến chúng ta, không ai là không tôn kính. Đại sư Liên Trì làm chú giải sớ sao cho bộ kinh A Di Đà. Trong sớ sao vận dụng kinh văn ở trong kinh Vô Lượng Thọ đến 70% là vận dụng bổn hội tập của Dương Long Thư. Đây chính là nói với chúng ta, Đại sư Liên Trì khẳng định bổn hội tập của ông. Cư sĩ Long Thư niệm Phật đứng giảng sanh, biết trước giờ chết. Đây là công đức hội tập kinh điển của ông. Hội tập của ông có khiếm khuyết, ở chỗ này tôi cũng không nên nói nhiều. Khi tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ cũng đã từng nói rõ với các vị rồi. Những năm cuối đời nhà Thanh, vào khoảng năm Hàm Phong, cư sĩ Nguyên Mạc Thâm đã hội tập lần thứ hai. Bổn hội tập này đích thực tốt hơn so với Dương Long Thư, thế nhưng vẫn cứ bị phê bình. Đại sư Ấn Quang trong văn sao có phê bình, không phải phê bình là không thể hội tập, phê bình lúc hội tập không được tỉ mỉ, có rất nhiều kinh văn trọng yếu bị sót mất. Văn tự trong nguyên bản dịch ông đã thay đổi, việc này là không thể được. Ấn Tổ phê bình là phê bình hai sự việc này. Chính bởi vì cái nguyên nhân này, đầu năm Dân Quốc, lão cư sĩ Hà Liên làm hội tập lần thứ ba. Ngày nay chúng ta chọn lấy bổn này. Quyển này sau khi in ra, Đại Đức xuất gia tại gia vô cùng tán thán. Cái quyển này thật hoàn chỉnh, hoàn mỹ mà không hề có khiếm khuyết. Chúng ta nương vào cái quyển này. Tôi đem quyển này đối chiếu cùng với năm nguyên bản dịch trước, cùng đối chiếu với hai quyển hội tập trước, đích thực là làm cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Chúng ta nhất định quy y cái quyển này, y giáo phụng hành. Chúng ta phải thâm nhập nghiên cứu những lý luận đã nói trong kinh điển, tỉ mỉ mà nghiền ngẫm. Nó dạy cho chúng ta cái phương pháp sống, phương pháp làm việc, thái độ và phương pháp đối nhân xử thế tiếp vật. Chúng ta phải học tập ở trong kinh điển, buông bỏ thành kiến của chính mình, buông bỏ cách nghĩ cách làm của chúng ta đối với tất cả mọi việc mọi vật, hoàn toàn tiếp nhận lời giáo huấn của kinh Vô Lượng Thọ, lý luận trong kinh Vô Lượng Thọ, phương thức trong kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đã chân thật quy y pháp rồi. Bộ kinh này người xưa đã nói trung bổn hoa nghiêm. Đại đức xưa xem kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà cũng đồng với kinh Hoa Nghiêm. Ba bộ kinh này là một bộ hợp nhất. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là đại bổn của kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Phân lượng của văn tự có nhiều ít không đồng, nội dung nhất định không hề sai khác. Nếu như nói đạo lý, nói nội hàm của kinh điển, ba bộ kinh này là bình đẳng, không tăng không giảm. Cho nên ngày nay chúng ta ở Singapore mở lớp Hoa Nghiêm là dẫn rõ kinh Vô Lượng Thọ. Đây là bồi dưỡng pháp sư, bồi dưỡng sư chất. Nếu bạn giảng bộ kinh này được tốt, nếu giảng được thấu triệt, bạn chính mình tu hành có thể được đến nơi, không thể không nhiệt thành đọc kinh Hoa Nghiêm, không thể không tâm nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Sau đó kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, bạn mới có thể giảng được viên mãn, mới giảng được cứu cánh. Không luận nói dài nói ngắn, nói sâu nói cạn, được đại tự tại, trụ chân thật trí tuệ. Vì thì cả đời này của tôi toàn tâm toàn lực giúp đỡ các vị đồng tu. Tôi nhiệt tâm giúp đỡ mọi người. Mọi người phải có duyên phận. Không có duyên phận, tôi muốn giúp cũng không thể giúp được, cũng không giúp đến. Hôm nay duyên phận này, cư sĩ Đan Tư Lý, ông phát tâm. Cái duyên phận này là do ông tạo thành, công đức vô lượng vô biên. Tuy rằng ông mới học Phật, chúng ta hiểu rất rõ ông là người đời quá khứ, ngay trong hội Hoa Nghiêm, ngay trong cả đời này, vừa mới mở đầu thì ông ấy mê, cũng mê ngay trong cái trường danh lợi. Bây giờ ông ấy giác rồi, ông giác ngộ, ông đã quay đầu. Ông ấy quay đầu nhanh hơn so với người thông thường. Căn tánh của ông lanh lợi hơn người thông thường. Ông ấy có thể đem Phật Pháp, chánh Pháp thường trụ thế gian, ảnh hưởng đến cả thế giới. Chúng ta không nên cho rằng đạo tràng này ngày nay không lớn. Tối hôm qua 1.000-2.000 người tụ hội, khiến chúng ta nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm đó trong hội Pháp Hoa, 1.000-2.000 người giảng kinh Vô Lượng Thọ, trong đại hội Vô Lượng Thọ cũng là 1.000-2.000 người. Tối hôm qua chúng ta cũng là 1.000-2.000 người. Không thể nghĩ bàn. Đây là chính mắt chúng ta nhìn thấy, còn mắt phàm chúng ta không thấy được. Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần, số lượng của họ vượt qua chúng ta hơn gấp trăm lần, ngàn lần cũng không chừng. Ảnh hưởng không chỉ cái thế gian này, khắp hư không pháp giới. Cho nên chư Phật hoan hỷ tán thán, Thiên Long hoan hỷ ủng hộ, nhân duyên thù thắng không gì bằng. Chúng ta cảm ơn Đan Tư Lý, cảm ơn người lãnh đạo chính phủ sáng suốt của Malaysia. Chúng ta nhìn thấy quốc gia này hướng đến phồn vinh. Gần đây tôi từ Trung Quốc trở lại, tham gia chào mừng Trung Quốc xây dựng đất nước tròn 50 năm. Tôi nhìn thấy sự hương thịnh của Trung Quốc, nhìn thấy phồn vinh của Trung Quốc. Hôm nay đến nơi này, thấy được Malaysia hưng thịnh phồn vinh, tiền đồ một mảng sáng lạn. Chúng ta cảm thấy rất là vui mừng. Cái thế gian này, mọi người đều biết có rất nhiều tai nạn xảy ra. Có thể nhận được hai quốc gia lớn, người lãnh đạo sáng suốt, làm an định xã hội, phồn vinh thế giới, có thể ban đến cho thế giới hòa bình, hạnh phúc, an lạc. Chính mắt chúng ta nhìn thấy, đích thân ở nơi đây thể hội được. Đây là chư Phật Bồ Tát trụ ở đời. Chư Phật Bồ Tát thương xót tất cả chúng sanh, nên hiện thân gì để độ, liền hiện thân phận như vậy để độ. Đáng hiện thân phận quốc vương để độ, liền hiện thân quốc vương mà vì đó nói pháp. Đáng hiện thân tể quan mà độ, thì liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Chúng ta nhìn thấy thế gian này toàn là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở nơi đây. Nhất là hôm nay nhìn thấy nhiều các vị đồng tu đến như vậy, trong kinh đã tán thán thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta chân chính phát tâm quay đầu, xả bỏ chính mình, cách nghĩ sai lầm, cách thấy sai lầm, cách làm sai lầm, nương vào lời dạy của Phật Bồ Tát, tu giác chánh tịnh. Chúng ta lại nói rõ thêm một chút, chính là trên đôi liền của chúng ta viết rằng chúng ta phải học tập chân thành, từ hư ngụy quay đầu nương vào chân thành, từ ô nhiễm quay đầu nương vào thanh tịnh, từ ngạo mạn quay đầu nương vào bình đẳng, từ mê hoặc điên đảo quay đầu nương vào chánh giác, từ tự tư tự lợi quay đầu nương vào từ bi. Từ bi là bác ái. Nhân từ bác ái, bốn cái chữ này rút từ trong kinh Vô Lượng Thọ, áp dụng trong đời sống công việc của chúng ta, đối nhân xử thế tiếp vật, khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là được cứu cánh viên mãn. Cho nên chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, chủng tộc không giống nhau, tôn giáo không giống nhau, đến đâu đều như vậy. Trong Hồi giáo có Phật, có Bồ Tát đang thị hiện. Tôi nhìn thấy được, tôi thấu hiểu được. Ngày 25 tôi phải trở lại Singapore. Ngay chiều hôm đó, bên Hồi giáo có một hoạt động, nhất định muốn mời tôi tham gia. Tôi đã đồng ý tham gia hoạt động của họ. Chủ tịch giáo hội của họ đích thân đến thân mời, lễ tiết rất long trọng để tiếp đón tôi. Tôi rất là hoan hỷ, tán thán. Một tiếng đồng hồ đã đi qua rồi, tôi đã nói với các vị rất nhiều lời nói không phải là vấn đề chính. Các vị nhất định phải ghi nhớ, chúng ta quy y Tam Bảo, nương vào trụ trì Tam Bảo, quay về với tự tánh Tam Bảo, thì chúng ta thực đã quy y. Nhìn tất cả Tam Bảo đều là lão sư của chúng ta, đều là Phật Bồ Tát. Ở trong kinh Phật dạy chúng ta, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức của chúng ta. Chúng ta phải đem cái tâm thanh tịnh bình đẳng mà đối đãi, không nên phân biệt đây là thầy quy y của tôi, đó không phải là thầy quy y của tôi. Vậy thì chúng ta sai rồi, hoàn toàn sai lầm. Tôi đem ý nghĩa của quy y nói rõ cùng với các vị. Ngoài ra còn có hai đĩa VCD. Ngày xưa tôi đã dạng ở Singapore, dạng ở Úc Châu. Các vị có thể nghe nhiều một chút, học tập nhiều một chút, chúng ta mới thật là quay đầu, thật là quy y. Chúng ta mới thật sự là đệ tử chư Phật Như Lai. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đệ tử thứ nhất. Vậy thì bây giờ chúng tôi cùng với các vị làm một nghi thức quy y, nghi thức đơn giản mà long trọng. Bởi vì số người đông, chúng ta chính ở ngay chỗ ngồi của mình mà đứng dậy thì được rồi. các vị quy y đều nên ngay chỗ ngồi đứng dậy. Các vị pháp sư, chúng ta đứng ở phía trước một hàng, chúng ta đều làm chứng minh cho họ. Không chỉ một mình tôi làm chứng minh, nhiều pháp sư như vậy đều chứng minh cho các vị. Chúng ta đứng một hàng ở phía trước, đối mặt với đại chúng, mặt quay lại đại chúng, chúng ta làm chứng minh cho họ. Đây là chánh thọ quy y. Tôi thì không thể ngồi ở nơi đây, tôi ngồi nơi đây biến thành quy y tôi. Vậy thì tôi có tội rồi, tôi phải đứng qua một bên. Các vị mặt hướng về tượng Phật, ở trước hình tượng Phật mà hành lễ, Phật Bồ Tát làm chứng minh cho các vị. Phật giáo là giáo dục chí thị viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh chính pháp giới. Tất cả kinh điển trong 49 năm Phật Thích Ca nói ra, nội dung của nó chính là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nhân sanh chính là mình, vũ trụ chính là hoàn cảnh sống xung quanh mình. Tri giác là Phật Bồ Tát, bất giác là phàm phu. Tu hành chính là đem cách nhìn, cách nghĩ, cách làm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh mà tiến hành tu sửa. Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, và còn y theo giới định tuệ tam học để cầu đạt đến mục tiêu này. Nền tảng tu học là tam phước, đối đãi với người thì nương vào sáu phép hòa, ứng xử với đời thì tu lục độ Bồ Tát, tu theo mười nguyện phổ hiền, tâm hướng về tịnh độ. Việc giáo hóa của Phật không ngoài như vậy. Thực hiện phiên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, nhà sách thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình,